là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm báo các thông tin thời sự trong tuần là phản ánh việc luân chuyển cán bộ theo nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị huyện Văn Chấn. Tiếp đó là phóng sự phụ nữ Yên Bái học tập và làm theo Bác. Phần cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngay đầu tuần, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng tổng sản phẩm của ngành nông lâm nghiệp và thủy sản đạt 4,52%, cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao nhất trong vòng 5 năm gần đây. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 1.150 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt trên 4.600 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu các cấp các ngành các địa phương rà soát điều chỉnh tăng trưởng kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược, bám sát chủ đề công tác của năm với 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, huy động mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 31 trên 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, nhất là các chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GDP, thu ngân sách, giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức đầu tư toàn xã hội, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Cục Thuế tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Năm 2018, tỉnh Yên Bái phấn đấu thu ngân sách đạt trên 2.850 tỷ đồng. Đến hết tháng 6, ngành thuế đã thu được 1.043 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó có 10 trên 12 khoản thu sắc thuế có số thu đạt trên 50%. Những tháng còn lại của năm 2018, Cục Thuế tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu thuế, phấn đấu thực hiện vượt mức dự toán thu năm 2018. Tập trung chỉ đạo tham mưu với chính quyền địa phương các cấp đưa ra các giải pháp biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện thu ngân sách, đổi mới tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng nhiều hình thức và tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách thuế. Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam, 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2018, Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái đã tổ chức ôn lại truyền thống và thăm hỏi tặng quà động viên các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Đến nay toàn tỉnh đã có hơn 1.500 lượt cựu thanh niên xung phong được hưởng chế độ chính sách của nhà nước. Cùng với đó, các hoạt động nghĩa tình đồng đội giúp nhau phát triển kinh tế đã được Hội cựu thanh niên xung phong đẩy mạnh, giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Ngày Dân số Thế giới 11 tháng 7 năm nay được triển khai với chủ đề Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững, nhằm ổn định quy mô dân số và chất lượng dân số. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nội dung phù hợp với trình độ nhận thức của người dân. Từ đó tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình tại các địa phương, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý và nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thời gian qua, huyện ủy Văn Chấn đã quan tâm thực hiện và có chính sách phù hợp để cán bộ được phát huy hết khả năng của mình và cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại huyện Văn Chấn.
Tốt nghiệp ngành sư phạm, ông Trịnh Xuân Thành, Bí thư Đảng ủy xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, từng trải qua nhiều vị trí công tác như hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Suối Quyền, cán bộ phòng giáo dục và đào tạo huyện Văn Chấn. Năm 2012, ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Lương. Năm 2016, ông được bổ nhiệm là Phó trưởng ban tổ chức huyện ủy Văn Chấn. Sau gần 2 năm công tác tại đây, ông tiếp tục được luân chuyển về xã Suối Quyền giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã theo phương án luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2013-2020 của Ban Thường vụ huyện ủy Văn Chấn. Xác định đây vừa là vinh dự cũng vừa là trách nhiệm lớn lao nên ông Thành đã đề ra cho mình nhiệm vụ kế hoạch cần thực hiện khi đảm đương vai trò mới. Ông Thành cho biết.
Trước hết thì bản thân tôi thì đã chịu có một nghiên cứu các cái văn bản hướng dẫn chỉ thị của cấp trên. Thế và đồng thời thì gắn với cái lý luận với lại thực tiễn và tìm hiểu cái kinh nghiệm cách làm của các cái đơn vị địa phương khác tương đồng, và bản thân thì tôi thì thường xuyên là phải sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình rồi nắm rõ cái năng lực sở trường của từng đồng chí cán bộ của xã, để từ đó thì cùng với tập thể để nghiên cứu rồi sắp xếp bố trí cán bộ làm sao mà nó phát huy được cái hiệu quả cao nhất.
Xã Sứ Quyền là một trong 17 xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn. Toàn xã có 5 thôn bản với trên 300 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Nhận nhiệm vụ mới với cương vị của một lãnh đạo chủ chốt ở một xã đặc biệt khó khăn, điều mà đồng chí bí thư đảng ủy xã chăn trở nhất chính là tỷ lệ hộ nghèo ở xã còn cao. Năm 2017, toàn xã còn tới 62% hộ nghèo. Do đó, nếu muốn thay đổi diện mạo của một xã đặc biệt khó khăn, thì điều quan trọng nhất là phải thúc đẩy kinh tế phát triển. Sau khi tìm hiểu về tiềm năng thế mạnh của xã, đồng chí bí thư đảng ủy Trịnh Xuân Thành nhận thấy ở xã Sứ Quyền kinh tế đồi rừng vẫn là chủ yếu. Do đó, đồng chí chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xã, trong đó hội nông dân phải tích cực đi đầu trong việc vận động người dân tích cực trồng rừng, trọng tâm là nhân rộng diện tích cây quế. Gia đình anh Lý Tiến Xu, bản Suối Bắc, trước kia có vài hectare rừng nhưng không mang lại giá trị kinh tế cao. Từ ngày được bí thư đảng ủy và các cấp ngành xuống tuyên truyền, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây lâu năm và mạnh dạn chuyển đổi các diện tích cây keo kém năng suất sang trồng quế, gia đình anh đã khấm khá hơn, có điều kiện để chăm lo cho con cái học hành. Anh Xu cho biết.
Ở vùng sâu vùng xa rất là đặc biệt khó khăn thì nó không có trách nhiệm về làm, nhưng bây giờ thì cũng học cũng kém, dân trí còn thấp thì không làm được. Thời buổi bây giờ thì cũng về nhà nước và quan tâm đến thì cũng phát triển làm ruộng, sau này vừa đủ miếng cơm ăn thì mới phát triển về trồng rừng kinh tế, trồng quế và trồng các khoản là cây lâu năm, là trồng ngô là lấy ngắn là lâu dài thì cũng được nơi dài, cũng được bây giờ thì cũng tạm ổn.
Từ 1-2 hộ mạnh dạn chuyển đổi cây trồng phù hợp, đến nay xã Sứ Quyền đã có gần 600 hectare trên cây quế. Cùng với cây quế, diện tích nào có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với cây lúa cũng được bà con tích cực chuyển đổi. Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự khéo léo trong công tác dân vận của đồng chí bí thư đảng ủy, cùng với sự đồng thuận từ cán bộ đảng viên và người dân, đến nay xã Sứ Quyền đã có gần chục mô hình kinh tế, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 12,5 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo ở xã giảm khoảng 10% năm. Cũng giống như đồng chí bí thư đảng ủy xã Sứ Quyền, đồng chí Lại Văn Đông đã có hàng chục năm giữ những chức vụ chủ chốt ở xã Trân Thịnh. Năm 2013, đồng chí được luân chuyển về làm chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Thuận. Năm 2015, được tín nhiệm bầu giữ chức bí thư đảng ủy xã. Cương vị mới đi liền với trọng trách, trách nhiệm nặng nề hơn. Tuy vậy, với sự quyết tâm và sự ủng hộ của cán bộ đảng viên trong đảng bộ, nhờ đó, đồng chí Đông đã dần khắc phục được những khó khăn ở địa phương. Đồng chí chia sẻ.
Khi làm bí thư đảng ủy xã thì cái bước đầu do chưa quen công việc. Cái thứ hai nữa thì cái trình độ dân trí, rồi trình độ của cán bộ đảng viên và trình độ dân trí thì chưa được cao. Và cái phát triển kinh tế thì tóm lại là cũng còn ở mức độ hết sức là hạn hẹp. Do đó thì cái công tác tuyên truyền của đảng bộ là xác định là ban chấp hành, ban thường vụ là phải tiên phong để coi như là hướng dẫn, vận động đảng viên gương mẫu làm phát triển kinh tế cho bà con nhân dân noi theo.
Để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, trước hết, mỗi cán bộ xã, những người được coi là công bộc của dân, cần nâng cao trách nhiệm của mình. Bởi vậy, đồng chí Đông đã mạnh dạn ban hành nội quy giờ làm việc, tác phong làm việc và yêu cầu mỗi cán bộ xã phải nghiêm chỉnh chấp hành. Từ đó, tạo được sự tin tưởng, yêu mến của người dân. Do vậy, nhiều thủ tục hành chính, nhất là các chế độ chính sách trước đây do người dân chưa nắm được, phải vượt cấp, nay đã được giải quyết ngay tại xã. Bà Hoàng Tuyết Mai, cán bộ phòng một cửa xã Bình Thuận cho biết.
Đối với cái giờ giấc làm việc thì thường thì chúng tôi là được họp cơ quan, sau đó được sự quán triệt của đồng chí bí thư đảng ủy về chế độ làm việc cũng như là theo cái luật cán bộ công chức, cũng như trong cái thời điểm đây thì trong cơ quan đồng chí bí thư thì trong các cái cuộc họp cơ quan đồng chí thường quán triệt sâu sắc cái chỉ thị 26 đối với cán bộ công chức, ví dụ như trong sinh hoạt thì không được uống rượu bia này, đến cơ quan đối với cái công tác tiếp dân thì dưới sự lãnh đạo của đảng cũng như quản lý điều hành của chính quyền của đồng chí chủ tịch thì chúng tôi thường có cái lịch tiếp công dân cụ thể.
Cùng với đổi mới lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ xã, đồng chí Đông cùng với Đảng ủy xã tích cực triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết Đảng bộ xã về phát triển kinh tế. Là xã có thế mạnh về chăn nuôi, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bình Thuận đã tích cực vận động người dân tận dụng thế mạnh của địa phương để phát triển những mô hình mới như nuôi gà đồi, nuôi trâu, bò. Ông Hà Hữu Dự, thôn Trường nói.
Thì trong quá trình gia đình tôi gọi là phát triển chăn nuôi để thôi, chúng tôi cũng già, có các con, các cháu nên là cố gắng khắc phục, tìm mọi cái phương châm để chăn nuôi và thúc đẩy trong gia đình. Thế vừa rồi cũng là trong cái chăn nuôi thì cũng được xã quan tâm đến và động viên là đi học các cái gọi là về kỹ thuật chăn nuôi, ao chuồng hoặc là hỗ trợ trong cái vốn, ví dụ như là thôi người nọ người kia ủng hộ giúp đỡ nhau để mình tạo cái điều kiện lấy cái cuộc sống cho mọi người.
Tổng đàn gia súc của xã Bình Thuận hiện nay gần 4.500 con, gia cầm các loại trên 100.000 con. Thu nhập bình quân đầu người của xã tăng từ 14 triệu đồng năm 2013 lên 21 triệu đồng năm 2017. Từ kết quả của việc luân chuyển cán bộ ở xã Suối Quyền, Bình Thuận cho thấy, chủ trương luân chuyển cán bộ của huyện Văn Chấn đã thực sự hiệu quả. Từ năm 2015 đến nay, đã có 12 cán bộ quản lý của huyện Văn Chấn được luân chuyển xuống xã, trong đó luân chuyển từ huyện về xã 11 đồng chí, từ xã sang xã 1 đồng chí. Qua luân chuyển cán bộ đã khắc phục được tình trạng khép kín, bị động, chuẩn bị được nguồn cán bộ trước mắt và lâu dài. Đồng thời, việc luân chuyển cán bộ đã tạo điều kiện thuận lợi để rèn luyện, bồi dưỡng, thử thách cán bộ, giúp cán bộ phấn đấu trưởng thành, đáp ứng yêu cầu tăng cường cán bộ lãnh đạo chủ chốt cho những địa phương đang thiếu người, góp phần tạo những chuyển biến rõ nét về kinh tế, văn hóa, xã hội ở các địa phương.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phản ánh việc thực hiện luân chuyển cán bộ của huyện Văn Chấn thời gian qua.
Thưa quý vị và các bạn, bằng những việc làm cụ thể, sáng tạo, thời gian qua Hội Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nhiệm vụ của tổ chức hội một cách hiệu quả, trong đó trọng tâm là gắn với thực hiện phong trào Phụ nữ Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới thông qua cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từng bước đưa tỉnh Yên Bái vững mạnh toàn diện. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhận thức được tầm quan trọng của chỉ thị 05, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tổ chức học tập tuyên truyền sâu rộng trong các cấp hội, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, gắn với các nội dung tiêu chí thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Nhiều mô hình mới hiệu quả ở cơ sở được cấp ủy đánh giá cao, trong đó phải kể đến hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thực hiện tiêu chí gia đình không đói nghèo. Với chỉ tiêu mỗi cơ sở hội giúp đỡ ít nhất 2 hộ gia đình đạt các tiêu chí gia đình 503 sạch, trong đó có một hộ được giúp thoát nghèo, các cấp hội phụ nữ đã hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú. Gia đình chị Đinh Thị Tú ở thôn Đồng Nếp, xã Đại Minh, huyện Yên Bình là gia đình hội viên tiêu biểu trong việc vươn lên thoát nghèo. Là phụ nữ đơn thân lại phải nuôi các con ăn học, trước đây gia đình chị thuộc hộ nghèo của xã, nhưng được sự quan tâm động viên giúp đỡ của các cấp hội phụ nữ, chị đã được vay vốn để phát triển kinh tế chăn nuôi và trồng trọt. Nhờ chăm chỉ làm ăn, đến nay gia đình chị đang giữ mô hình trồng cây ăn quả với 200 gốc bưởi Đại Minh, nuôi trên 400 con gà, vịt và trồng rừng, thu nhập bình quân hàng năm hơn 100 triệu đồng, không những giúp chị thoát nghèo mà còn vươn lên trở thành hộ khá giàu trong thôn. Chị Tú chia sẻ.
Hoàn cảnh của mình cũng rất là vất vả, một mình nuôi 2 con thì vợ chồng cũng trục trặc nên là chia tay nhau từ năm 2000 ấy, thế nên là mình cũng khó khăn, cũng được chị em ở trong thôn cũng như chi hội phụ nữ của xã cũng giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Chị em cho vốn vay đấy để phát triển kinh tế, vay cái vốn hộ nghèo mình được vay 20 triệu, trong 5 năm mình mới trả. Thế mình cũng vốn tuy cũng nhỏ nhưng mà cũng giúp đỡ mẹ con mình rất nhiều. Mình cũng có muốn phát triển cây, trồng cây này, chăn nuôi nó cho kinh tế nó phát triển hơn đấy.
Cùng với việc giúp hội viên thoát nghèo, hội phụ nữ các cấp còn khuyến khích các chị em khởi nghiệp kinh doanh, nâng cao nguồn thu nhập, góp phần xây dựng nông thôn mới hiệu quả. Thông qua phong trào phụ nữ làm kinh tế giỏi, phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế, đến nay toàn tỉnh có gần 5.500 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, trong đó có gần 200 mô hình thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm, trên 800 mô hình cho thu nhập từ 200 đến 500 triệu đồng mỗi năm và gần 70 mô hình cho thu nhập trên 500 triệu đồng mỗi năm. Các cấp hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho trên 6.000 hộ hội viên vay vốn với tổng dư nợ gần 330 tỷ đồng. Hỗ trợ thành lập mới 2 hợp tác xã do phụ nữ làm chủ tại xã Sơn A, huyện Văn Chấn và xã Yên Hợp, huyện Văn Yên. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cũng được hội chú trọng. Theo đó, đã tổ chức được 128 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho trên 3.800 hội viên. Phối hợp với ngành nông nghiệp tổ chức trên 2.000 lớp tập huấn cho hội viên phụ nữ về các kiến thức khoa học kỹ thuật, trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Chị Nguyễn Thị Tuyến, hội viên phụ nữ ở thôn Đồng Nếp, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Chị em phụ nữ đã cùng nhau là họp rồi trao đổi các kinh nghiệm về kỹ năng thụ phấn và bón phân, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh để mang lại năng suất cao cho cây bưởi. Từ đời sống đã được nâng cao nên là người dân chị em phụ nữ làm hoạt động sôi nổi và có những cái đóng góp nhiều cho thôn xóm. Ví dụ như là xây nhà văn hóa là người dân đều ủng hộ các thứ, để làm đường rồi các thứ là họ đóng góp các thứ nhiệt tình hơn.
Trong xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 2 về giao thông và tiêu chí số 17 về môi trường là hai tiêu chí rất quan trọng, đã được hội phụ nữ các cấp cụ thể hóa bằng việc thực hiện tiêu chí ba sạch, sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Trong 2 năm, từ 2017 đến 2018, với việc tổ chức phát động phong trào phụ nữ chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường và phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, các cơ sở hội ra quân tổng vệ sinh môi trường trên 3.500 km đường liên thôn xã. Cùng với đó, các cấp hội đã xây dựng nhiều mô hình hiệu quả như mô hình nhà sạch vườn đẹp, đoạn đường phụ nữ tự quản, mô hình sạch nhà, đẹp bản, sạch đường phố, bảo vệ nguồn nước sạch và cắm biển hàng trăm đoạn đường phụ nữ tự quản về vệ sinh môi trường. Tổ nhóm thu gom rác thải tái sử dụng để gây quỹ. Toàn tỉnh hiện có trên 1.300 đoạn đường phụ nữ tự quản và trồng hoa, bình xét và công nhận 512 mô hình nhà sạch vườn đẹp, duy trì và sử dụng trên 157.700 hố rác. Qua đó đã góp phần giúp cho bộ mặt nông thôn của tỉnh Yên Bái ngày càng khởi sắc. Chị Nguyễn Minh Hường, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Nga Quán, huyện Trần Yên cho biết.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai tới các chi hội, trực tiếp là ban thường vụ xuống để triển khai, tuyên truyền vận động chị em phụ nữ thực hiện đẩy mạnh cuộc vận động gia đình 503 sạch, sạch nhà, sạch ngõ, sạch bếp và các phong trào của hội gắn với công tác xây dựng nông thôn mới. Và bên cạnh đó thì hội cũng triển khai đẩy mạnh cái mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường và giao cho mỗi một chi hội. Khi mà đã xây dựng được đoạn đường phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường thì bắt đầu năm 2016 là xã Nga Quán đạt chuẩn nông thôn mới, thì hội phụ nữ lại xây dựng đẩy mạnh cái mô hình đoạn đường tự quản lên là đoạn đường phụ nữ trồng hoa, và đến nay thì hội cũng đã xây dựng được 11 đoạn đường phụ nữ tự quản trồng hoa và được chị em là rất là ủng hộ.
Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo Bác đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cụ thể hóa thông qua việc chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần của chị em hội viên, đặc biệt là hội viên phụ nữ vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do thiên tai bão lũ. Hội đã vận động các tổ chức quốc tế hỗ trợ 8 dự án trị giá trên 7 tỷ đồng cho trên 200 hội viên phụ nữ chăn nuôi lợn nái, bò, dê sinh sản, xây dựng được 78 nhà máy ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Với phong trào phụ nữ làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, hội đã thực hiện 4 mô hình tiết kiệm. Đến nay, các cấp hội đã thành lập mới và duy trì trên 4.500 lượt tổ tiết kiệm, với trên 145.000 thành viên tham gia với số tiền gần 52 tỷ đồng. Qua đó đã giúp trên 2.000 hộ phụ nữ làm chủ thoát nghèo, chiếm trên 20% trong tổng số hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Các cấp hội phụ nữ sẽ tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất, sẽ chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác của mỗi chị em phụ nữ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các nhiệm vụ trọng tâm của công tác hội, xây dựng hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa với 4 phẩm chất là tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang. Đặc biệt, hội sẽ tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch để góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình cách làm hay như mô hình tiết kiệm làm theo lời Bác, mô hình về bảo vệ môi trường như đoạn đường phụ nữ xanh sạch đẹp, mô hình nhà sạch vườn đẹp, nhân rộng các câu lạc bộ như câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ không bạo lực gia đình, phụ nữ về an toàn giao thông, phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi, v.v. Đồng thời, hội sẽ chú trọng việc tuyên truyền, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thứ hai, sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, phụ nữ làm kinh tế giỏi, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ. Thứ ba là sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và nâng cao chất lượng cán bộ hội các cấp, đề cao trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm, gắn với thực hiện các chuẩn mực cán bộ hội làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Những kết quả đạt được của hội phụ nữ các cấp trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân trong tỉnh. Đó là cơ sở để các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá. sáng trong tim chúng ta.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương. Thưa quý vị và các bạn, ngôi nhà nhỏ của vợ chồng anh Ngô Duy Kỷ và chị Nguyễn Thị Thu ở thôn Đại Thân 1, xã Đại Minh, huyện Bình, nép dưới chân đồi là một túp lều đơn sơ, không có bất kỳ một vật dụng nào đáng giá. Đó cũng là chỗ nương náu của vợ chồng anh chị cùng ba đứa con nhỏ. Chuyên mục Kết nối yêu thương tuần này sẽ phản ánh cuộc sống của gia đình anh chị để quý vị thính giả cùng chung tay giúp đỡ. Thưa quý vị và các bạn, ngôi nhà nhỏ nằm dưới chân đồi là của vợ chồng anh Ngô Duy Kỷ và chị Nguyễn Thị Thu ở thôn Đại Thân 1, xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Gọi là nhà nhưng nó chẳng khác gì một túp lều đơn sơ, và trong túp lều đơn sơ ấy không có bất kỳ một vật dụng đáng giá nào. Đó cũng là chỗ nương náu của vợ chồng anh chị cùng ba đứa con nhỏ. 10 năm trước, anh Ngô Duy Kỷ ở xã Đại Minh, huyện Yên Bình không may bị tai nạn lao động, đôi tay và đôi chân không còn được lành lặn như xưa, cơ thể suy kiệt khiến anh gầy gò xanh xao. Năm 2014, mặc dù bệnh tật như vậy, nhưng vì miếng cơm manh áo, anh vẫn phải gắng sức đi làm thuê cho một người thân ở tỉnh Hà Giang. Ở đó, anh đã gặp chị Nguyễn Thị Thu. Thương hoàn cảnh đáng thương của chị khi phải một mình chăm sóc hai đứa con nhỏ, anh quyết định đón chị về cùng xây dựng gia đình. Anh Kỷ chia sẻ.
Nhưng tôi là làm ở trên Bắc Quang Hà Giang ấy, thì gặp nhà tôi nó cũng đi bán củi, thì bán củi đi xe đạp bằng chuyền từ chuyến một ấy. Tôi đang làm cầu đường ở đấy thì gặp nhà tôi là tôi thấy khổ quá, điệu với con kia thằng này.
Mới đến này thôi.
Thằng này thì tôi thấy khổ quá, tôi bị thương vào tôi tìm hiểu, mãi tôi quay lại tôi lấy đưa về đây giờ đất đai chẳng có.
Cưới xong, hai vợ chồng anh bồng bế hai đứa con nhỏ về quê là xã Đại Minh, huyện Yên Bình để sinh sống. Nhưng đất đai không có, tiền cũng cạn kiệt, gia đình anh chị được người em cho mượn lại mảnh đất chân đồi này để dựng tạm túp lều sinh sống. Khó khăn chồng chất khó khăn, khi đầu năm 2017 chị Thu sinh thêm người, con thứ ba là bé Ngô Duy Thoa. Vốn không được khôn ngoan như những người bình thường khác nên chị Thu không thể đi ra ngoài làm thêm bất kỳ công việc nào. Hàng ngày chị có thể ở nhà chơi với mấy con, làm những công việc vặt trong nhà và chăm sóc con lợn, tài sản duy nhất mà chị có. Anh Kỳ từ ngày về đây sinh sống, do không có công việc ổn định nên hàng ngày dù mưa hay nắng, anh đều phải ra hồ để kiếm con tôm, con cá, bán lấy tiền mua thức ăn cho cả gia đình. Mong ước về một ngôi nhà nhỏ vững chắc, kín trên bền dưới, có lẽ sẽ mãi chỉ là trong mơ của cả gia đình anh. Bởi cái ăn cái mặc của vợ chồng anh chị cũng còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của làng trên xóm dưới. Chị Dương Thị Hồng Thắm, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Gia đình nhà anh Kỷ và chị Thu này là thuộc diện hộ là đặc biệt khó khăn đối với xã chúng tôi. Thì đối với đảng ủy ban chúng tôi thì cũng thường xuyên tới động viên thăm hỏi gia đình và cũng có quà động viên gia đình mà chúng tôi ủng hộ bằng tiền và gạo. Mỗi khi xuống có đoàn của xã xuống thăm, nhưng mà với cái ủng hộ, cái quan tâm của địa phương thì nó chỉ là một góc độ rất là nhỏ bé, còn điều kiện thực tế của gia đình nhà anh chị này rất là khó khăn. Đất thì đất cũng không có này, ruộng canh tác cũng không có, mà đất đồi rừng cũng không có, nên là tôi cũng mong là kêu gọi sự ủng hộ của toàn thể cộng đồng cũng chung tay giúp đỡ gia đình của gia đình nhà anh Kỷ và chị Thu này, để gia đình nhà anh bớt đi những cái khó khăn hơn, để có điều kiện hơn để chăm sóc con cái và cũng như là chỉnh trang lại gia đình.
Với những khó khăn đang gặp phải, gia đình anh Ngô Duy Kỷ và chị Nguyễn Thị Thu đang rất cần sự hỗ trợ sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm trong xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ anh Ngô Duy Kỷ, thôn Đại Thân 1, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, số điện thoại 0961 973 065, hoặc chương trình Kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toàn, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.